đứng lặng lẫm không. Thật nhiên chú tìm xét về cái nguồn gốc của các loại chúng sinh, họ thấy cái tấm chuyển động luôn luôn không ngừng, bèn khởi cái ý niệm chấp lầm thường. Họ chủ trương cái thuyết gọi là vạn vật vĩnh viễn thường. Họ đưa ra bốn cái luận cứ như sau đây. Cái này nó cũng có phần đúng của họ. Họ thấy rằng vật lại luôn luôn là chuyển biến, mà sự chuyển biến này là thường. Nhưng mà cái thường á, họ nói rằng là về mặt hiện tượng là thường, là do sự chuyển biến mà luôn luôn là chuyển biến, không lúc nào không chuyển biến. Chính sự chuyển biến đó nó tồn tại vĩnh viễn, cho nên họ gọi là thường. Kể ra không phải là hoàn toàn sai đâu. Chỉ có cái điều lạ là cái ý nghĩ nó sai lẫn sai ở trong cái ý nghĩ, nó biểu hiện ra cái tư tưởng chấp mất. Chứ còn là sự lầm luôn là chuyển biến, mà sự chuyển biến này chỉ có sự vô thường là vĩnh cửu là thường. Người ta có thể nói như vậy được đấy chứ. Chứ có sự vô thường mới là thường. Thế thì cái đó đúng đó chứ. Cái thường gọi là thường đó là chỉ có sự vô thường. Của người chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi. Bởi vì sự đổi thay là luôn, thì một luôn luôn là đổi thay, cho nên cái đó cái chân lý đó không bao giờ thay đổi. Mọi vật luôn luôn là chính nhất là vô thường, chỉ có cái vô thường đó mới là thường thôi. Đó thì thành ra hiểu như vậy thì nó lại đúng. Nhưng mà đây nói rằng là cái vô thường đó là thường, mình chấp cái đó là thường thì nó không đúng. Sự thật thì vật đó, như cái vật gọi là hằng chuyển như mộc lưu, như hằng mà vừa chuyển. Cho nên nói đó là thường là không đúng. Mà nói là vô thường thì ta không thấy cái sự gián đoạn. Do vậy mà phải nói rằng hai cái chữ ghép lại hằng chuyển. Chữ hằng có nghĩa là liên tục, như cái dòng nước của cái thác cao nó chảy xuống là thấy liên tục. Tấn chó, nhưng mà nó không phải là gì nữa. Tấn chó liên tục như vậy là hằng. Nhưng mà trong cái tấn chó đó là hằng hà sa số cái. Cái dòng nước nó liên tiếp nhau vô cùng kinh nghiệm gắn bó. Cho nên là trong cái hàng đó không phải là thường mà là chuyển. Do vậy cho nên là phải học cái nhìn của đạo Phật, là nhìn cái vật này á, nó thường không đúng, mà nó vô thường mà cái tướng nào đó cũng không đúng, mà phải nói rằng hàng chuyển như một lưu thì đúng. Vừa hàng mà vừa chuyển, cũng như là ngay bây giờ là chúng ta đang ngồi về đây này nha. Chứ mà vừa hàng mà vừa chuyển đó, chứ không phải là đương nhiên là cứ khi cái sự sống của chúng ta đâu, không phải đâu. Sự sống chúng ta là luôn luôn là biến động đó. Tuổi nhỏ thì cũng biến động, nó thay đổi tế bào từng sát na. Sát na là một phần tử của cái thể chúng ta này nè. Từng sát na sinh diệt để nó phát triển lên trưởng thành. Còn cái người mà đã trưởng thành rồi thì từng sát na sinh diệt nó phát triển lên, nên là cái tới cái chỗ mà tế bào già nua thoái quá. Đó là mắt, lờ, tai, biết, rồi răng thì nha chư, rồi cạo ra thì rụng luôn, vân vân. Thì trong đó, trong lúc mà ta đang ngồi vậy là, vừa hàng mà vừa chuyển như một lưu đó, coi nó như liên tục sống vậy, nhưng mà vậy là không phải. Chết sống, chết sống, chết sống liên tục. Nó hiểu vậy nên đúng. Vì vậy cho nên là cái học thật đó. Tôi nói thật với đại chúng, giảng là giảng vậy chứ cho tới cái lúc cỡ này nè là tôi hết đến giảng rồi đó. Cho nên bây giờ ngay đây là tôi cũng nói, tôi cũng mong là tôi công việc của tôi là một năm mấy nữa nó rồi cái nhiệm vụ rồi đó, là tôi có thể không phải là vì cái lẽ thối thoát là mệt nhọc hay là tuổi già cái thứ gì, không phải cái đó không cần. Còn sống là còn làm việc, còn phục vụ được là còn làm, đến là còn làm, điều đó mới đáng nhận. Nhưng mà thật sự là cho tới cái lúc của tôi trong đạo Phật á, cả đời bây giờ không có cách gì để nói đúng được đạo Phật hết. Cho nên nói là nói, nói là nói được thôi, chứ không có tính được. Làm sao mà nói đúng được đạo Phật? Mà cái điều đó Phật cho biết là nhất thiết tu Đà La Giáo như tiêu diệt chỉ tất cả ba bản kinh điển đều như nó tài chỉ ra. Và tất cả lối của Phật như thuyền bè như nó để mà qua sông, qua rồi là phải đập bỏ bè đi để lên bờ mới lên được bờ. Nên nó bay để nhìn trăng, chứ nó bay không phải là trăng. Cho nên những cái kinh điển mà giảng mấy chục năm nay bây giờ là không còn muốn giảng nữa. Là vì nói làm sao mà cho chúng hoàn toàn được cái ý của kinh lậu ra cho hết được. Vì vậy mà bây giờ không muốn nói nữa là cái chỗ đó. Mà chỉ muốn tôi ghi một mình để thấy rồi nó rất là, hết sức là sâu sắc về đối chân lý rồi mình muốn thân rõ ràng quá. Vô cùng thích thú mà nói nữa thì mình thấy là mình không đủ sức để nói. Do vậy mà các nước ngoại đạo này thật sự ra tôi động rồi biết rõ họ, mà tôi vẫn đạt cho đại chúng nghe không bao giờ hết được cái của tôi biết về ngoại đạo. Là vì kinh điển không cách nào tả kinh văn tự mà tả hết được ấy. Cho nên là Mã Minh nghe trong luận đại thừa cho tính rộng để vô đó một cái câu mà nghe là vô cùng thú vị. Nhất thiết pháp cùng bổ nhĩ lai lưu văn tự pháp, tất cả các pháp như đây nghe lời tính văn tự mà tất cả cái điểm đều là văn tự mà làm sao mà nói được cái lý cái giảng pháp lưu văn tự pháp tha lời tha lời tất cả những cái con viết không diễn đạt hết được. Thậm chí lưu tâm lưu nước nên là ý nghĩ mà nghĩ cũng còn chưa làm sao mà thấu triệt hết được. Mà vạn pháp là tất tính bình đẳng, à tất tính bình đẳng bất khả phá hoại, nó bình đẳng một cách như là không còn ngôn từ để nói đây là đây thôi, còn nói cái gì diễn đạt cái gì miêu tả chữ nào đều không nói được. Cho nên là mấy cái này nè, ngoại đạo đó lập luận vậy đó là theo cách của họ, không có gì quan trọng. Đọc qua, nắm qua cái thôi, thì bây giờ danh tự nói cho đại chúng nghe cho nó vui, cho nó qua buổi vậy. Chứ thật sự là cái lối chấp của họ là lướt qua cái là biết rồi. Không có tương lý gì cả. Họ làm ra mấy cái luận cứ nè. Nó cho rằng tâm và cảnh giống không có nguồn gốc. Tuy nhiên tất cả thập phương chúng sanh sinh ra và diệt đi, sanh diệt, diệt sanh, sanh vàng hai muôn kiếp thì không hề tan mất. À, nói như đó là biết rồi. Tại sao sanh diệt, diệt sanh trong vòng hai muôn kiếp không hề tan mất, còn ngoài hai muôn kiếp nữa thì là cái gì? Thấy rõ ràng là cái vấn đề tới đó là đã thấy nó hỏng rồi, không có chân lý gì cả. Nhưng mà tại vì họ tu, họ cái trình độ, cái tư tưởng của họ, cái tâm thiền định của họ, họ tới không biết được tới cái chuyện của hai muôn kiếp thôi. Còn hơn nữa họ không biết. À, do vậy cho nên là họ nói là ngoài hai muôn kiếp đó là không có mất. À, do đó mà họ cho rằng là các cái chúng sinh này đó, sinh lại này là thường. À, có lẽ ra được cho nó là thường, là theo cái thấy biết của mình á, trong khoảng hai năm trước rồi, do vậy mình cho là thường, vậy là đúng cái chỗ nào? Mà cái không gian vô tận, thời gian vô cùng này đâu phải có hai năm trước thôi? Vì nghĩa là cái biết của mình trong hai năm trước mà cho là thường thì đúng là đúng chỗ nào? Cho nên người ta gọi là ngoại đạo là vậy đó. Vậy là không có đúng chân lý, cái sự chấp mất hiểu biết của họ không đúng chân lý. Hạng thứ hai họ cho là cái luận cứ thứ hai là họ thấy rằng tứ đại là thường. Là thường còn thập phương chúng sinh dù có sanh có diệt. Tuy nhiên trong cái phạm vi thời gian mà bốn muôn kiếp cho dần sanh diệt, mà bản thể không hề tan mất Vì vậy họ chủ trương chúng sinh sinh lại là thường. Thế thì là họ cũng chỉ biết dựa vào cái thời gian 40 kiếp theo dần sinh dục diệt sanh bản thể trong mắt. Vậy thì còn là 40 kiếp, chẳng lẽ sinh loại này chỉ có 40 kiếp thôi sao? Cho nên cũng là một cái thứ rất mắc, là do cái kiến giải của họ hay biết ngang đó vậy thôi, chưa có đúng gì cả. Còn ví dụ như đạo Phật thì nói rằng bản thể duyên thể là hiện tượng, bản thể chung cùng mà nhân duyên biến hiện ra là hiện tượng, thì tức là hiện tượng là hiện tượng của bản thể, bản thể là bản thể để duyên sinh ra hiện tượng, hai cái đó vô cùng vô cực. Đạo Phật nói như vậy, có thể là diễn đạt như vậy, nhưng mà ở đây họ chỉ nói là cái bản thể là thường còn được 40 kiếp, do vậy cho nên là nghe nó giống giống mà thì thật không có chân lý. Đâu phải 40 kiếp bản thể mới thường, còn ngoài 40 kiếp bản thể lại vô thường hay sao? Cho nên là đọc cái vậy là thấy cái lối cách mắt đó là không có cái luận cứ, không có chân lý. Rồi cái luận cứ thứ ba họ cho rằng tứ đại thường còn trong phạm vi 40 kiếp. Tứ đại thường còn trong phạm vi 40 kiếp, tứ đại không còn hết sao? Còn phạm vi chúng sinh dù có sinh diệt nhưng là cái bản thể thường còn không thể ta mất, do vậy họ chú trương là vạn vật là thường. Thứ bốn là họ cho rằng bản lai của sáu căn, của sáu căn con người đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, của sự tích họ, của ý thức, của mạch đa thức, a lại gia thức, cái tánh vẫn thường. Vì vậy trong mạng như 8 muôn kiếp, tất cả chúng sanh trong thập phương dù có sanh có diệt nhưng bản thể vẫn thường. Vì vậy họ chủ trương vạn vật là thường. Ví dụ như là họ cho rằng là tất cả sáu căn này thì chấp thọ ý thức này của mạch na là do rất là tánh vẫn thường. Tánh thường là thường sao? Các thức là chẳng hạn như ta học là ưu chỉ căn bản thức, ngũ thức tự nhiên hiện, hoặc câu hoặc bất câu như ba đào ý thử. Trong tám thức á, đề ý chỉ bảy thức trước đề ý chỉ này cái thức thứ tám lại là do. Nhưng mà mắt nhãn nhĩ tử thiệt thân thức á, ngũ thức tự duyên hiện, năm cái thức đó tự duyên, có điều kiện mà nó hiện, mà không có điều kiện nó không hiện. Mà nó hiện hoặc câu hoặc bất câu, hoặc có lúc nó hiện một lần bốn năm thức, có lần nó hiện ba thức, có khi là có khi là cái điều kiện đó nó hiện có hai thức, một thức cũng có. Đó gọi là hoặc câu hoặc bất câu như ma nào y thủy, cũng như là sóng ngoài do nữa nó nuôi lên nước đó, có gió thì kiểu nào đó, thì sóng ngoài kiểu nào đó, cao thấp bọt bèo kiểu nào đó, còn gió như vui sống hơn thì sống mời nó như thanh cái kiểu nào đó. Chứ còn ở đây nói là thường thôi, nói cách dễ là người nhận thức rằng là lý luận là thường đâu có được. Cho nên đó là lối cách là sai lầm, do những cái mắt sai lầm hạn hẹp trong cái phạm vi thấy biết của họ mà bỏ mất cái tính biến tư giác, lạc vào ngoại đạo, mất cái tánh bồ đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ hai, ý tưởng rằng liên thường luận, đưa ra cái luận cứ gọi là liên thường, tức là thường một cách hoàn toàn viên mãn là vạn vật là thường. Mà cho rằng vạn vật là thường, hữu tình chúng sanh, vô tình chúng sanh đều là thường, như vậy là công việc ngoại đạo cái bằng thường kiếm thường xuyên, tức là ngoài đạo cách thường. Bây giờ cái nhóm ngoài đạo thứ ba là khác hơn nữa, là một phần thường và một phần vô thường. Chấp nhận là vũ trụ và nhân sanh là một phần thường và một phần vô thường. Có những người tu hành tổ tâm chánh định của họ, cái tâm họ đứng lặng, tìm xuất nguồn cội của các loại chúng sanh và cái tâm chuyển động chứng nghiệm liên tục của sự vật. Họ cân nhắc cho nó và xem ra cái kiến chấp giữa mình và cái khác. Họ kiến chấp sai lầm, điên đảo, chủ trương là một phần thường và một phần vô thường. Với bốn cái luận cứ như sao đây? Thì cũng dựa vào sự tu hành của mình rồi thấy biết đó mà. Thấy biết rồi mình đợi ra, rồi cũng có người tham. Nhưng mà chúng đã chứng đấy là người nào tu hành rồi đề ra cái phương thức nào cũng có người theo hết. Không có sao hết, cũng có người theo, cũng có người làm đệ tử hết. Đó là một vấn đề vô cùng khó nói. Do vậy mà trên thế giới các cái đạo giáo nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà để, nhưng mà đạo giáo nào cũng đều có người theo. Vì vậy cho nên mình có nói cái gì hết là tốt, nói là sai, phê mình phê hắn này chưa không có cứng, nhưng mà mình nói trong cái phạm vi của cái đạo mình để nhắc nhở với những người bằng lòng với cái đường lối của tín ngưỡng mà mình đồng ý với nhau để mình học thôi. Còn cái chuyện của thiên hạ mà chưa cho cùng mình nói đều là không cùng, đạo nào cũng có người theo. Bữa hôm nọ tôi thấy là trong TV có cái bữa mà chiếu cái phim, cái đoạn phim gọi là phim tài liệu đó, là tất cả những cái hình thức nghi lễ, trong đó có học trò lễ, cái bằng năng điện cúng bái chữ tế thần và các cái vị múa mà múa cái bằng múa bóng rổ đó, như vị bóng múa mâm, múa dĩa, múa lư, múa thạp, múa lục bình, múa ghế, múa dao phai, vân vân và vân vân. Đều là hình thức để cúng, để dâng cho các vị thần. Mà cũng nhân cái phim đó tôi mới nghe được, cái hồi nào giờ nó đúng là tôi không biết. Các vị thần mà gọi là chúa thiên chúa ngọc, mà các bà hay thơ á, các bà cụ ở quê hay thờ gọi là bà Độ Mạng đó, là thật sự là ảnh hưởng của dân tộc Chăm. Chăm tức là dân tộc Chàm đó. Do cái đó không phải là của Việt Nam, thành thánh đó là thành thánh của người Chăm, phong tục của người Chăm, của người Chàm. Thì sau khi mình được cái đất Chàm đó mà, từ miền Thanh Hóa trở vào đó, là mình đồng hóa cho tới miền Thanh Thiết rồi đó. Thì mình ảnh hưởng là mình thờ thành thánh, đó là thành thánh của liên hệ với dân tộc Chàm, mới thờ chú Tiên chú Ngọc rồi. Còn như là thờ ông Quan Công Độ Mạng là mình ảnh hưởng của Trung Quốc. À, cho nên là tôi nói học hoài không có hết cỡ, như tôi nghiên cứu vậy không có tới đâu hết trơn á, giờ biết tới đâu nó tới đó vậy. Cho nên vì cái chuyện lớn thành ra là mình thờ lúng túng như vậy. Mà tất cả những cái trường thương đó là tài liệu đó, có nghĩa là bấm là múa là học trò lễ là đi đăng là đi biển, là còn các cụ các bà rồi ăn mặc áo trang nghiêm để mà lễ cúng hội đình chùa miếu mạo như vậy. Trong đó có dung bông bóng rổi cúng chúa Tiên chúa Ngọc, cúng Quan Công rồi mẹ Nên mẹ Độ vân vân á. Thì qua cái phim đó, mục đích là của đài truyền hình là ta gọi là phim tài liệu, là để mà bảo tồn cái văn hóa của dân tộc tùy theo cái thời đại mà nó phát triển, nó có những cái nghệ thuật như thế này như thế kia thế nọ. Cái thật sự với đài truyền hình thì không phải họ đặt cái vấn đề tín ngưỡng là trọng tâm. Nhưng nếu mà cái nghề mà có tín ngưỡng về cái hình thức cung kính dưỡng thần như vậy là thấy đó rất là phấn khởi rằng là vấn đề thờ Chúa Tiên, Chúa Ngọc, vấn đề thờ Quan Công, vấn đề thờ Thánh Trần, như lễ cúng bái như vậy, người ta cho phát triển như vậy, thấy mình quá bằng lòng quá, thì công phu cái bằng lòng đó của nhiều người mình cũng đâu có lên cảm lên ta, nhưng mà với cái mình mà của cái người là phải nhớ mẹ là ăn từ ăn cơm bao nhiêu chục năm tất cả đời trong Phật giáo mà học Phật giáo, nhìn vô thấy cái đó nói đúng là tôi có phấn khởi gì hết. Nếu cái phong tục cái tập quán đó mà phát triển mạnh đó thì nó làm cho thiền thức rất nhiều trong xã hội, mà nếu mà nó là cái lễ có trong là thực sự nghi lễ trong những cái nghi lễ ở làng quê vậy, chứ còn trên cái phương diện tinh thần nhìn mà không mắc đạo không có lợi bao nhiêu trò chơi, thậm chí không có lợi gì cả, đâu có cúng quả được đâu. Mà nếu có cúng là chơi có một cội, nếu có nguồn nó dở thì cứ minh tương lên để cho bàn thờ mà cúng cho rồi, chứ còn mình đi đăng đi điện thì đá lên đá xuống giữ đó, tôi nhỏ tôi làm rồi, nghề của tôi qua thôi vậy, tôi biết đó thì rất vô cùng, cái đó là nghề của tôi mà. Nhưng mà bây giờ học đạo rồi thấy không thể làm được, giờ thấy không cần thiết. Cho nên là bây giờ lần lần hết với nó, nói gì nổi nữa. Cuộc đời nó vô cùng phức tạp, vô cùng khó khăn. Ngoài đạo thì tất nhiên, nhìn vô là thấy biết là không có chân lý gì cả. Nhưng mà sao vẫn chấp thì làm sao đây? Kinh điển vẫn phải ghi, phải ghi cái tư tưởng của ta như vậy. Bây giờ cái nhóm này là gọi là một thành thường, một thành vô thường. À quán cái tâm, nhân màu sáng suốt, đứng lặng cùng khắp mười phương thế giới. Họ cho đó là cái thành ngã, là cái ta. Đấy. Tự nhiên là họ cho là cái tâm của họ nó một cùng khắp và thế giới. Thì cái này thì nó có thể trường hợp với Phật giáo. Phật giáo gọi là cái tâm cũng cùng khắp pháp giới vậy. Nhưng mà cái tâm của Phật giáo là không phải ý nghĩ là cái tâm mà hiểu biết của mình đây đâu nha. Không phải là cái ý nghĩa của mình đây là mình nó rộng lớn như vậy, mà cái chữ tâm của Phật giáo là chỉ cho cái tổng thể đó. Tức như là có một phần của cái bộ óc của mình, nhận thức của mình. Nhưng mà nó không phải là mình hình là cái hiểu biết, mà cái chữ tâm của Phật giáo là nó là cái tổng thể của cái có và cái không, của cái hữu tình và vô tình. Còn ở đây là người ta riêng nó cho rằng là cái tâm là cái biết rồi, là nó trùm khắp pháp giới. Rồi bây giờ đây nó gom lại rằng là nó là cái thành ngã, là cái ta. Cứ kính là cái ta, cái thành ngã. Do đó thì họ chấp có cái ta, như màu sáng suốt đứng lặng cùng khắp mười phương, không lao động. Còn tất cả chúng sanh thì ở trong cái tâm của ta, tự sanh tự chết. Vậy tâm tính của ta là thường, còn những cái bọn chúng sanh mà tự sanh tự chết trong cái tâm ta đó sẽ là vô thường. Đấy, ta tự đặt ra cái kiểu vân đăng như vậy, cái tính như vậy. Mà tính như vậy á, là thành ra cái tâm mà mình tin đó, nó là cái ta đó. Còn tất cả chúng sanh là sanh tự sanh tự chết trong cái tâm của ta đó. Thế là mình có một cái gọi là một cái đối lập, cái đối tượng cho bằng là cái hạn như là đây gọi là năng quá. Còn cái tâm mà rộng lớn mênh mông luôn, mà tất cả chúng sanh sinh diệt là tân cái đó của ta đó, cái đó là cái sở, gọi là sở quá. Cái của ta đó gọi là năng chi, cái đó là cái sở chi. Mà có năng chi có sở chi là mình gửi cái tâm hồn vào cái chỗ sở chi đó, mà cái sở chi đó thật sự ta không có chân lý gì cả. Do vậy cho nên trong đạo Phật gọi là sở chi trước. quyền đạo thương nó thương về nước bạn. Ví dụ như thao là tham sân si mạng nghi mừng giận thương sợ yêu biết, đó là quyền đạo, tôi gọi là quyền đạo thương. Nếu ai mà còn tham, còn sân, còn si, còn mạng, còn nghi, còn hẳn hẳn thú não mà sao, thì người này không có lý bàn được. Nó ngăn ngại, nó thương ngại, nó ngăn trở cái sự an lạc giải thoát của mình. Cho nên ta gọi là phiền não thương thì nó thương với bạn. Còn đây mình đặt vào một cái ba trầm khắp cả mọi phương, thế là cái sở tư của mình gửi vào ở nơi cái ta đó. Còn tất cả những danh sinh việc ở trong cái tâm của ta, thế là mình đặt cái tứ trụ của mình đây là năng tư mà cái tâm mà trầm khắp mọi phương đó là thành cái sở tư. Mà cái vũ trụ này, cuộc đời này mà đặt ra năng thở là đã thành viên minh rồi. Nguyên do của cuộc đời mà người ta xuất sinh mà bị tiền như đau khổ là tại vì cái nguyện đầu tiên là do có năng có thở. Nó gọi là vô luôn nguyện tướng là cái nguyện năng thở tướng. Nếu mình được tướng thành cái năng kiến tướng, năng kiến tướng tức là cái năng tư. Lắp trong cái thở tư. Tôi gọi là năng kiến tốt. Thì đã có năng kiến tốt, tôi gọi là có năng kiến thái kiến rồi, là có đối lập rồi thì đã có tình cảnh vô tốt. Xong rồi, núi sông đánh quyền trời sắp nhất bình mật ra đây. Mà một tướng đó là trong đại thừa của chính lực, tôi gọi là tam tế, tức là ba cái vô minh, vi tế. Cảm ơn tôi tới này là thành ra là tối mình nhớ ra. Ác ra cho nó có cái sở tư. Mà cái sở tư này là 8 năm trước. Vấn đề trong 8 năm trước một vài là nó không có được. Thế là cái sở tư này nó phương hại cho bộ đề. Bộ đề thở mang kiến thức trí tuệ đi tận đến nhà. Vì thế mà thì nó chứng thì nó chứng đến bàn mà thở thì chứng thì nó chứng bộ đề. Từ đó tôi nhất thì đại chúng học cái từ đó mà các vị học được đủ các vị thích cũng thú vị. Các vị thích cũng trước là cái chiếc bò này. Nó cơ mặt. Qua qua là nó có thẳng. Ai đọc được. Mà đây nội đọc cái đoạn về rồi tôi thấy đây. Đây mình lọc ra cái thật gì. Cái ta cơm thấp. Tất cả loại xâm trong cái ta, xâm diệt diệt sinh. Còn á, cái bản ngã của ta, cái ta này, là nó thôi còn. Do đây là tất tham. Còn tất cả chúng sanh xâm diệt trong cái bản ngã của ta, nó là vô thường. Cho nên chấp một phần thường thì một phần vô thường. Thế là sở tư tướng nó chiếm bồ đề. Cái trí tuệ của anh em hiểu vậy sao đúng cho đúng được. Cho nên này gọi là chiếm bồ đề. Tôi nhắc lại đại chúng nhớ câu đó dựng cho tôi nhớ đi. Thì hả trước. Nó chứa cái gì? Nó chứa nước bàn. Ý chân như vậy. Nước bàn là gì? Nước là không. Bàn là tham lam đủ thứ. Do tham lam đủ thứ mà không chọn nữa cho nó khổ vô cùng. Vậy thì nước là không. Bàn là tham. Cái người mà không có tham lam đủ thứ, người nào có khổ không? Không, thế là người này có niết bàn. À, vậy đó. Niết là không, bàn là giận dữ như cách. Giận như cách. Người thì cái gì cũng có thể giận được. Tới ngày đều có thể giận. Bất mãn luôn. Vậy thì người đó có chứ không? Không. À, người đó không bao giờ có nước bàn được, không bao giờ có nước được. Vậy thì bây giờ nói nước là không, bàn là sân giận. Người nào không có sân giận thì người đó có nước, có nước bàn, rõ ràng không? Đúng quá, còn ai cả nổi. Nước là không, mang lời vô minh là chú mê là ám không biết nguyên nhân nào là nguyên nhân của khổ đau. Cho nên là dù đầu vô trong tử tức tài trí vô trong sanh đã tự hạt vô trong rượu chè vô trong hút chất đó là biểu hiện của chi. Bởi vì những người mà hoàn toàn chi không biết được những cái nguyên nhân có thể tùy dùng như thế mà lũi đầu vào sống đó người đó có khổ có là không không người đó khổ lắm. Vậy thì biết là không bàn mà là chi, không có tất cả hiện tượng vô minh khi ấm đó. Người này sao? Người này có những bạn. Do vậy cho nên ta mới nói rằng là phiền não chướng mới chướng nước. Nước bạn. Ai có phiền não là nó làm cho chướng mất, che mất, không có nước bạn nữa. Vậy thì nói ngược lại, ai muốn có nước bạn là phải không có miệng. Nói nở là phải có nước bạn thôi, chứ có tu hành gì, cảnh giới gì đâu, có mong mỏi gì đâu, mất công. Cứ vậy thôi. Cho nên là tôi là tôi nói thật đây là tôi nói nghĩa đây là các vị mình có nói tôi nói chuyện ngoài, tôi có nói chuyện ngoài sao đâu. Nói kinh đấy, nhưng mà nó ăn cái cục sốc. Tôi bây giờ cái chỗ của tôi đó, tôi ở bây giờ nó gần gần mà. Ẩm dài là mỗi ngày là rắn là tôi lội trong rừng, không thèm ở nhà đâu. Cái nhà là cũng có chuyện như vậy kia người ta Phật tử thấy, không ở nhà cái gì, không thèm. Đi sâu trong đồng, đi sâu trong rừng, đem giống trong đó, đem nước ra rồi nằm rồi uống rồi cải dưới ra mà ngồi. Ư cha ư, tôi nói tất cả những cái gì mà cái trong đầu mình nó vừa căng thẳng đó ha. Nó hơi buồn bực á, đi ra trong vòng 5 phút rồi bắt đầu là coi như nó tan theo mây khói. Nó nước bàn không mới nổi, nó thùng thương lắm. Cho nên là một vài năm nữa rồi các vị tôi có thể là đi nhân viên bằng kiểu đó, nó tôi tu bằng kiểu đó đó. Để mà hỏi nước bàn cái khúc chót đó. Chứ còn vừa làm việc mà vừa bị cái thứ khuấy động ở bên trong này nè, nói đúng là mình có khả năng là chế độ ra, nhưng mà nó cũng khỏi động tâm đâu, cũng khỏi đâu, khó lắm. Lý tùy giống hộ, mình có quyền hóa giải tất cả người não vô minh là do mình chứ, đó là lý tùy giống hộ nói như vậy. Nhưng mà tự thì nãy tiện từ, nghĩa là trên phương diện còn muốn mà áp dụng trong cuộc sống đó là mình phải có cái điều kiện tương đối là tốt và có cái điều kiện nó hỗ trợ cho mình. Thật sự là khi tôi ở nhà ở trong cái thang máy amo tôi lên, tôi thấy rằng là đầu óc không không được tốt, nó làm cho nó có cái gì nó rối trái trong này ha. Là tôi thay đồ ra cái rồi đồ giỏ để đi ruộng, nó ra ruộng ra ruộng đi vô trong các cái nhà quê rồi đi lương lương tình. Tự nhiên là đi trong vòng 10 phút rồi khỏi nhà, khỏi vô trong bìa rừng xung xuống rồi đó. Đầu óc mình nó mở biến ra, nó trong lành đẹp. Đúng không? Thế thì là ví dụ như giờ 70 tuổi còn làm gì nữa? Vì giờ hàng ngày mình cứ mình ra ngoài rừng, vui những chim chóc, những cỏ, cây, hoa, lá, bằng hồ, tôi vui những kinh nghiệm của mình học này. Cái duy hoài nó ra những cái chân lý hoài. Và cuộc đời á, ẩm dài đó, tôi chưa có đọc được cái bản đó, cái bản hát của cái chuyện mà tâm rớt cái chiếu của anh năm vừa chiều á. Cái gì đó, cái gì là ngắm nhìn lại, nhân tình thế thái, đất thất bại thành, là giảng sự quá thành không. Cái và nó ngâm nó hát cái chân cái câu đó, nó mới nó làm cái là sao đó. Tôi nghe nó đã biết là chừng nào mà nói. Vẫn nhìn đại nhân tình thế thái, đất thất bại thành, rốt cuộc vẫn thành không. Thì các vị coi, những nguyên văn chương là ba vị, nghĩa là Đào Dương Kết Nghĩa, anh Hùng Hàm Thượng Sư Thái, được cái gì? Lưu Bị nữa có gì, còn Quan Công á có cái ngày chết vô cùng bi thảm,
mà cái hiện tượng đó nha, có người nói cái tử vi là nó có hưởng được mấy năm rồi, còn mấy năm mà nó đi tới cái đại hạn số rồi đó. Chứ kể từ cái khi mà bị bắn cái mũi tên là coi như chuyện này của quan công là coi như là vô đại hạn xấu rồi. Bây giờ tôi nói thêm tử vi à, vô đại hạn xấu rồi. Kể từ đó cái xuống lần cái xuống giết tôi tới nỗi như là bị lưỡi mong mắt giết. Kể từ cái ngày mà qua đà mà tới lần nào cái giết tôi mà thật là quan công là tay anh hùng thì là coi cũng mê thử đó nha. Qua đà mà có chứ không có tổn thất là dư được thường đó. Nói tôi là đã vào thân gia tử bao nhiêu tâm trận rồi, bây giờ nhà khỏi trầm trọng cứ mỗi đêm rồi cứ ngồi mình lẫn cho mổ. Thế là cuối cùng rồi mà tâm quốc mà đọc mỹ quan phương mà ba nó mà chết rồi thì nói đến là tâm quốc coi đi đọc là học máu rồi chết là tôi vui đó. Thiên thân dư, hà dư thân lượng, trời thân tư duyên sao còn thân gia các lượng tư. Cuối cùng á, ông học máu chết. Rồi gia các lượng á, ai đọc tử mê gia các lượng, nhưng mà gia các lượng được cái gì? Không đầy 60 tuổi đã chết rồi mà chẳng thành một cái sự việc gì cả. À, có nói gì đâu. Còn quan công mà chúng tôi như bị làm được. Cho nên tôi nhớ những cái câu thơ mà bé thư trên cổ sử kham thầu với tiện đồng duy thổ, đồng duy thổ chứ không. Giống suy nghĩ lại trên đời này đáng buồn lắm. Kẻ sang người hàng, kẻ giàu, người nghèo, kẻ quý, người tiện, người cuối cùng, người một quần mạ. Thấy rõ một đường nhân khởi tại, làm vua mà như các vua giàu nhất, nhà ngọc nhà vàng. Bây giờ còn đâu và những người thừa hưởng cho họ có được giữ gìn được không? Phật gia tôi có thủ như lưu thật thù, người ta là thật thù là nhận biết trong sách vở trong kia chứ mà giờ còn cái gì? Qua năm một đá quần tư mộ thảo mộc thùng sinh hữu quá thân ở đá thương. Rồi ngày lấy qua đời rồi cái câu mà báo dương cử đảnh chuyên hà tại mà hàng tính tu lao nhất đáng không? Đấy, dân dọng mà cỡ như là hàng giỏ, đến một lần một ngàn người. Người ta ra, tôi nói là nếu mà nó ra lần từ thằng thì người mất công, người ta đánh từng thằng. Mà nó ra lần trong thằng, người ta quơ cái một cho nó chết, vậy là khỏi cái công đánh nữa. Hàng giỏ. Ra càng mong thì càng tốt, đánh nó gọn. Nó mau rồi, tôi xích định mong rồi mà. Nhưng mà là còn nữa cũng được. Chẳng qua là để tôi dâm lại, cho tôi viết ở trong hư cấu thêm thắt gì, nhất hành ra chuyện này chuyện nọ, chơi vậy. Chứ có được gì. Còn phạm lãi, đơn gì? Thì đẩy như thường trở đi như, như mất dạ, mà cũng giống như nhiều người trở thì cũng được, chứ có gì đâu. Còn nhân chủ thì là quan đưa ra chính kế rồi mới sáu kế nó dựng bị nước mơ rồi cuối cùng nhân chủ bị coi như là tam tam xào điện đúng gì lịch sử giả sử có thì xấu thêm nó cũng có nhưng mà thật sự cũng có còn như là cái chuyện mà tương lương ai cũng mê nhưng mà tương lương là người không nhất thì gọi là công thành thân thoát thành công rồi là trung dung trung tương về cốc rồi tôi chấp giang hồ luôn còn như làm ra gì hết chấp đau chấp đớn khổ sở không ra gì hết ngắm nhìn lại nhân tình thế thái đắc thất bại thành rốt cuộc trở thành không cho nên là vài năm nữa là trong những vụ rồi là vào rừng mà chơi với chim với chuột với chồng với thỏ nhưng mà tôi nói thật sự đại chúng là cái con người của tôi là hãy nói là giáo làm lắm chứ không có nói hù vừa ai mà cũng chẳng có ý dụng với khoe khoang từ nhỏ tới lớn hãy nói cái nào là thế à
Hãy nói làm cho cái gì được thì làm gì được, mà nó cần phải chết, cứ chết mà chết rồi tôi cũng vẫn đã nói rồi. Mà bây giờ là tôi thấy là cái đường này là cái đường chân lý thật sự rồi. Ở dài đọc cái câu hai hay hết, quán định lại nhân tình nó thắng, thất thất bại thành, nó cột quá thành không. Có cái gì đâu. Nói nó không phải là mình yếu thế, mình vui hơn gì hết đó. Mà đó là do mình rõ cái quán định lại nhân tình thế thái. Mình nhân tình nó hết rất kỹ quá rồi. Đất thất bại thành dấu cột quá thành không có được gì đâu, hay hết chứ. Cho nên cái câu mà nam lai bất giảng sẩu tây đông nó nói hoài được hoài, tự mình phải nhắc mình mà chạy cùng đông tây nam bắc với mưa tới mưa, xem đất thù thân tổng thủy không, nhìn có đời này dấu cột rồi là không. Thiên giả không, nghĩa giả không, nhân không, hiểu tại kỳ trung thế, giả không, tử giả không, quỳnh quyền lỗ thưởng tất tương thùng. Chuyên giả không, lâm giả không, tử hậu hà tàn bãi thủ kinh. Kinh Chư Giang nó không tức thủy tất, mà kinh Bát Nhã nó tức tức thủy không. Em nghe coi có thiệt buồn lòng, chứ cho bằng tâm hành từ thiện. Đó là thiên phê ngôn luận này nha. Giá như ăn lòng ăn chữ mở cần, có dư tiền thì làm phước làm nhân cầu chứng quả để về miền cực lạc. À, phụ đây ngôn luận đó. Chồng cưới vợ, em ơi, của thế nhõng nhàng nẻo thủy thi, em còn chưa rõ mái từ bi, áo cơm no ấm qua cơn khổ, như muốn chơi lòng khỏi lúc nguy. Có chữ như đà quen miệng hiểm muôn loài ma chướng tấm đàn đi. Kìa muốn giữ thiện qua năm đó, coi lấy mà làm theo có khó chi. Giờ đó là khó chi niệm Phật với anh trai nhạc nổi tình duyên nó vướng những ngày. Cha mẹ phưởng thờ chưa thỏa giả, trẻ con bồng ẩm dẫn liền tay, thì cái hoạt gió mới đi. Thành ra cái gặp thành cơm nước, lớp liệu gạo tiền lớp giao mai, một dân gia đình mai chứ nặng bao giờ không thả viết tung ngang. À, giờ đó bà chồng nói nữa, quyết tu ngoan thảo ấy tu tâm bầu chơ mơ thờ để sai lầm. Lại Phật lực phương không mấy chốc, niệm kinh sáu tiếng có bao lâu. Ăn chay là rửa lòng tham ác, lễ bái ấy là chùa mối quả nhâm. Khi có sớm tầm ăn quả sớm, bình bình lần lửa kể trời năm. Giá đáp là kể trời năm tháng uổng công trình, anh giản em nghe rất hảo tình. Lại Phật ăn chay là thương sửa tấn, còn thờ cha kính mẹ giữ dân mình. Năm giường luân lý thành gia đạo, thái chữ như đà độ chúng sanh. Từ đấy mỗi ngày lo một món nhỏ nơi đàn chánh dậm thơm thơm. Cái năng lượng cái đó là lọc rồi mà nó tủ cái dầu mình mới đó nha. Đấy tu hành đấy, cô đại mới nói vậy. Còn ba là cái hạn nhỏ với cái tâm, họ cho rằng cái tâm mình là tinh nguyên nhỏ điểm, nó giống như lưu trần, nó lưu chuyển trong mười phương mà không bị biến tức, lại có thể giá hợp với thân, sanh rồi diệt, diệt lại sanh mà vẫn thường còn, đó là cái tâm thường. Còn sự thân chết diệt sanh từ cái tâm ấy sanh ra thì gọi đó là vô thường. Đó, tại chúng ta hiểu vậy. Do vậy cho nên kinh sách có những cái kinh sách nghĩa là rất là tầm thường mà vẫn có người mê thức. Tôi nói ví dụ như là cái phụ thân ngôn luận bằng giáo viên nguyên mà tôi nói với đại chúng mẹ đó, tôi đọc tôi chơi hồi nào nhỏ đọc mơ quá thuộc vô cuốn rồi đọc cái cuốn tập đó cũng mỏng mỏng thôi, nhưng mà thật sự là bây giờ này với cái học tập của tôi nè, bây giờ tôi đem ra là tôi phê biết là bao nhiêu cái nó không phải là chân lý, nó chưa có đúng chân lý. Tuy nhiên là hồi nhỏ tôi mê lắm, tôi nó thuộc vậy chứ. Mê mà đọc thuộc rồi mà đi ngồi mà nói như là từ đầu tới cuối cho bà con hàng xóm nghe chơi đó là mê lắm đấy chứ. Thế là mà tất cả những người nghe tôi đều là cũng ham, cũng thích, cũng mê như vậy. Như vậy là đâu có cái nào là vô bổ đâu, đâu có cái nào mà vô dụng đâu, đều là nó ngang cái căn cơ, cái trình độ, rồi người ta vẫn có người ta tham mộ hết. Cho nên ngoại đạo hiểu vậy đó, nhưng bằng cái hiểu biết của Phật giáo là họ sai, nhưng mà ngoại đạo vẫn có môn đồ đệ tử như thường. Do vậy cho nên là tôi nhắc cho đại chúng là mình học Phật thì nếu mà có điều kiện mình học về nè, mình bồi dưỡng thêm cái kiến thức về Phật giáo mới là đúng đó. Còn bằng không á, mình tu theo kiểu tự phát á, mình đọc về kinh nào cũng đọc, sách nào cũng đọc á, không đúng đâu. Không đúng, nhưng mà nói rằng là vô ích là mình nói vậy là không đúng, có lẽ. Cho nên tôi nói rằng kinh điển mẫu mà nghĩa là tôi biết là không phải là chân lý gì, nhưng mà tôi vẫn mua, tôi tặng người ta nè. Là vì trong cái ngang đó thì sẽ dẫn được cái sự thụ hưởng an lành của người ta. Thế thì là lúc qua cái thứ mà ngoại đạo có một phần thường, một phần vô thường, bây giờ có cái hạng ngoại đạo khác nè. Họ cho rằng là họ tiêu chuẩn là một phần là hữu duyên và vô duyên này nha. Và có những hạng người tu hành trong tướng định, họ nghiền ngẫm cội nguồn hiện tượng vạn hữu, bản thân ra cái tâm chất mất về cái phạm vi bằng cứ vào sự biết của mình, họ dựng lên cái thuyết cái bằng hữu duyên vô duyên luận, nên đến cái luận cứ như sau đây. Một là họ cho rằng cội gốc sinh tử thì lưu chuyển tương tục không ngừng, rồi các quá khứ và vị lai là hữu duyên. Còn cái tâm mà chịu sự sinh tử tương tục là vô duyên. Quá khứ vị lai là hữu duyên, còn cái tâm mà chịu sinh tử tương tục là vô duyên. Vậy thì cái vô duyên này nó ở đâu? Quá khứ vị lai là hữu duyên, còn cái tâm chịu sinh tử tương tục này là vô duyên. Vậy thì cái vô duyên này nó nằm đâu? Nhưng mà người ta đặt ra như vậy rồi người ta vẫn chủ trương vậy, rồi người ta vẫn bằng lòng hết. Mà hay là theo họ thì trong 80 kiếp trở lại họ thấy có chúng sanh còn trước 80 kiếp thì bằng mặt không nghe thấy gì, họ cho rằng cái chỗ không nghe thấy gì là vô duyên, còn cái chỗ trong 80 kiếp mà họ thấy có chúng sanh đó là hữu duyên. Do vậy cho nên là cái vấn đề hữu duyên vô duyên này hồi xưa Phật còn tại thế đem vấn đề này hỏi Phật. Phật nói cái đó ta không có cần giải đáp, không cần giải đáp. Cũng như là vấn đề mà hỏi về con gà có trước hay là cái trứng có trước, gà sinh trước hay trứng sinh trước, giải đáp vấn đề đó nó sinh ra đào tạo thêm một số ngu si trong cái xã hội là người ta không có làm gì. Do vậy mà vấn đề đó không cần giải đáp. Cũng như vấn đề hữu vi vô vi là như vậy, nếu mà nói khẳng định là sinh ra thêm một số ngu si trong xã hội là người. Bởi vì sao vậy? Ví dụ như bây giờ như là cái ông ta nói rằng là thế giới này là hữu vi, các vị tin không? Mà tin để làm gì chứ? Hoặc là như nói rằng thế giới này là vô biên, rồi thế giới này là hữu cùng hoặc là vô cùng, các vị tin không? Tin để làm gì? Các vị tin là nó sinh ra một cái thứ tin mà không có cái gì để mà biện minh biện chứng, thế là cái tin vậy đồng nghĩa với cái mê tín đến được cái gì. Còn không tin, không tin thì hỏi Như Lai chi để cho Như Lai bắt ông trả lời chứ. Đã không tin rồi, hữu duyên không tin mà vô duyên quyết định không tin thì đem hỏi Như Lai để làm gì. Còn như chưa biết, hỏi Như Lai, Như Lai nói hoặc hữu duyên hoặc vô duyên, mà các vị tin, tin các vị được cái gì? Các vị không bao giờ kiểm chứng được. Cho nên cái Phật nói rằng ta sinh ra cõi đời này, ví như ông thầy thuốc, thầy thuốc hay khi người ta bị bệnh, ta bị cái mũi tên độc, giống như Hoa Đà mà trị cái mũi tên đâu qua công đó, tới là xin trị ngay. Rất may là nếu để trong vòng một ngày nữa là ngài sẽ không cứu được đâu, cho tôi trị ngay. Thì ông quan công nói cách hỏi với chị sao là ông yêu cầu cho tôi cột vô cái cột sắt kia. Quan công hỏi cho ông mổ bằng gì, ông mở ông lấy cái dao ra lưỡi dài coi xong rồi ông nói thôi thì tôi đã vào tham gia tử lâu rồi, không có được chết thì cái chuyện mổ này tôi có thể chịu được, ngày cứ mổ đi. Thì ông kia là ông đem mổ ngay rồi ông mổ trong mấy phút rồi, mấy giây xong rồi ông bật phút lại cho quan công vòng hai đôi lên đưa xuống rồi nên là hết đau. Đó, thầy thuốc thấy là như vậy đó, là phải mổ cái thương người ta liền thì vinh lại mặt ca nút vô rồi là cung ra cung vô rồng về mà không còn nhức nhối. Đó là thầy thuốc hay đấy. Chứ còn ở đó mà hỏi khoan khoan, đừng lỗ tâm, để tôi coi cái tâm này là cái thằng bắn này tên gì, rồi tên ra để cái thằng bắn này ở bên Đông Ngô, rồi coi cho nó bắn về là cái tâm này là bằng tên gì, rồi cái nghe tâm này bằng tha là bằng đồng hay là bằng sắt. Rồi khoan khoan để coi cái đó là cái thân này bằng thân gì, rồi từ nữ của cái tâm là ai khoan để coi cái dây này nó bằng dây da hay là dây mây mà nó bắn dưới như thế này. Cứ nói là người lựa xúc động cũng chết người ta rồi mà tìm cái đó để làm cái gì chứ. Cho nên Như Lai nói đâu nói rằng ta là ông thầy thuốc để trị bệnh tên độc cho tất cả mọi người đang bị cái độc tham sân si, cái độc phiền não tam độc hoành hành. Như Lai dạy cho các ông những cái mà các ông cần hiểu quá giải những cái bệnh khổ của các ông. Và ở đó mà hỏi cái chuyện hữu cùng vô cùng vô biên hữu biên này để làm cái gì, ta có nói gì nữa ông nghe cũng thương như mà thôi. Vì sao ta nói mà các ông thương như là vì các ông lấy gì chứng kích? Ta nói con gà sinh trước các ông lấy gì chứng kích? Các ông tin cũng không có lấy gì chứng kích. Ta nói cái tính sinh trước các ông cũng không có lấy gì chứng kích. Tức là ông tin là thêm một sự vô tri thôi, mà vấn đề vũ trụ duyên sinh nó như thế. Tuy nhiên nếu có nói Như Lai vẫn nói được, nhưng mà Như Lai không nói. Bởi vì nói các ông tin chỉ là nghe lời Như Lai thôi, điều đó đâu có cần thiết. Nếu mà Như Lai nói mà các ông nghe tin thì ngày mai mốt ngoại đạo tại giáo khác nó cũng nói các ông không chứng cứ được mà các ông cũng cứ tin, vậy thì lời Như Lai cùng lời ngoại đạo có không kém gì nhau đâu. Cho nên có những cái mà Như Lai mà lúc nào đặt cái câu hỏi là không trả lời đâu. Thứ ngoại đạo này hữu nguyên vô duyên hữu cùng vô cùng này, đem lại hỏi Như Lai, Như Lai nói
Thế thì là bỏ qua cái bớt đi cái vấn đề là chủ trương hữu duyên, một phần hữu duyên và một phần vô duyên. Bây giờ tới cái nhóm ngoại đạo nữa, loại chủ trương là cái lớn dụng cho bằng càng loạn bất tử. Càng loạn bất tử là cái lớn dụng cho bằng nói như cái cố thai, cứ dài vòng 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 hoài mà không có cái chỗ nào là cái chỗ mừng hết rồi. Trong kinh chú ấy gọi là càng loạn bất tử. Có cái hạng thường giả ở tu hành ở trong tính định nha, trong tính định đàng hoàng nha, rồi trong lúc vừa ngẫm cội gốc thân diệt của hiện tượng vạn hữu, họ bỗng dưng cái kiến giải sai lầm, họ thất mất điên đảo, họ dựng cái luận thuyết là bất tử càng loạn với bốn cái luận cứ như sau. Một là cái hạng người này trong lúc lớn nhất vừa cội nguồn biến hóa, họ thấy cái có giờ nổi thì họ gọi là biết, còn cái gì tương tục thì họ gọi là thường, chỗ thấy được thì gọi là sanh, cái chỗ không thấy được thì gọi là diệt, cái chỗ tương tục thì họ gọi là thêm, còn cái chỗ mà tiếp xúc giữa sự tương tục có vấn đề họ gọi là bớt. Chỉ thừa bằng sinh ra thì gọi là có, cái chỗ thì làm chúng ta là gọi là có, và cái chỗ mà tương đối không có thì họ gọi là không. Do cái tiếng tâm như vậy cho nên là có ai cầu pháp mà hỏi nghĩa lý về đạo thì họ đáp rằng ta nay cũng sanh cũng diệt, và hỏi nữa là nó cũng có, họ có nó cũng có mà cũng cũng không. Hỏi giải pháp này là có nhiều cái có thêm mất, nó cũng thêm mà cũng mất. Hỏi lúc nào cũng nói lộn quanh khiến cho cái người nghe không sao hiểu được, rồi lầm tưởng là mình thấp hỏi, còn cái vị ấy thấp thấp là quá cao siêu. À, cái này là có, cho nên là tôi nói cái này các Phật tử mới ý. Cái lối mà lý luận cho mình càng loạn bất tử này làm cho người ta không có hiểu gì hết. Hỏi giải pháp này có không? Nó có. Hỏi giải pháp này hình như không có, nó cũng không. Nó hình như người ta hỏi rằng hình như là giải pháp này cũng có cũng không đó mà. Cũng có cũng không. Cứ nói như thế. Giải pháp này tự nhiên tự việc cũng tương tự mà cũng giới đoạn. Đây cái chân chết. Thế là cái người nghe này nó thuộc ôi hay quá, hỏi cái gì cũng nói được hết, mà mình nghe mình cũng khó hiểu lắm, vậy là thuyết pháp cao lắm. Thế là cái từ mà thuyết pháp cao này là cũng có chừng đấy nha. Hết rồi làm sao cho người ta nghe nó không hiểu gì sợ chừng, rồi về ra lời các thì bị mà nghe không hiểu đó sợ. Hỏi sao ông nghe là sao? Nhưng tôi nghe tôi không hiểu. Ông hiểu, ông thức cao lắm. Hỏi còn bà sao, bà nghe sao đó? Ủa, cái này cao lắm, mình nghe mình không hiểu không? Thế là ông nghe cũng không hiểu gì cao, các bà nghe cũng không hiểu gì cao. Thế là thật sự là tại vì là nói càng là bất tử, thành ra người ta nghe nó đầu đuôi không có, lộn tầm thèo trọ trên, không biết ấp giác nữa thì gọi là cao. Vì nếu mà nói rằng là nghe mà không hiểu thì là có khi là tội cũng có. Rồi còn cái nữa, còn cái nữa là cái câu chuyện nhà vua với cái áo nhà vua, có hai cái cậu thanh niên đó nó rất là thủ đoạn. Nó vô trong là tào vua, nó nói rằng là nhà tôi có cái khả năng mà tôi mang cho nhà vua một bộ áo là nhà vua nó làm mặc vô rồi là ai nhìn thấy nhà vua cũng kính nể, mà nhà vua nhìn thấy người nào nhà vua biết người đó tốt, người đó xấu, người đó trung, người đó không trung là mình sẽ là tư hạ họ hết trơn.
Thế là ông vua nghe ông chịu quá, ông nói vậy là khanh làm cho ta một cái bộ đồ như vậy đi.
À thế là nó lãnh về, nó mai vô tiền bạc về, lãnh mai vô như bộ đồ. Thì tối nay về nó lấy tiền bạc ăn xài đã đời vô mấy cái chỗ mà. Cái như là cái nhà nó dẹp dở đi mai áo vua đó. Chờ nửa tháng rồi nhà vua sai quan lại coi dẹp tới đâu rồi, lại đến chữ nó lụa này, lụa về ha. Rồi đấy. Là thao tác giống như vậy, vậy lụa nó đẹp vậy đó, tốt vậy đó, mà cái miệng nó nói xong chứ còn không có tư cử, không có vật giải trí gì trơn. Mà ông quan lại nói cảnh này thiệt đẹp ha, quá. Vừa báo cáo với ông vua, ông vua nghe mừng quá. Nửa tháng sau sai đoàn lại coi, nó cũng nói đây là bữa nay xong rồi nè, áo vua tôi mai vậy đẹp đẽ nè, kích thước nè, thương mùa nè, chỉ đường to tay chỉ mà tốt quá ha. Mấy người nó coi ha, chỉ ô ai cũng cầm tờ áo đẹp quá chừng quá đổi. Bởi vì là nó cho biết rằng nếu mà đứa nào mà nhìn mà cái áo này mà không thấy đẹp là cái đứa này là không có trung thành với vua. À, cho nên là không thấy cái gì hết trơn mà cũng phải nói là đẹp, cũng phải nói là thấy. Cái từ đứa nào mà đem bận cho vua đó là nó cột lần nó cổi lần áo trên cho vua lần cổi luôn quần dài vua. Vua còn gì thì lắm không à. Mà nó bận cho cái áo cho vua y như kiểu mặc áo thiệt mà cái thằng không có cái áo. À vậy mà cả báo qua trường mà ai cũng đều nói vua có cái áo đẹp. Áo đẹp thiệt rồi. À quá trình đẹp. Xuyên vua lên bên chữ. Đi đàng hoàng. Ai cũng mang cái áo đẹp hết. Chỉ có mình ra ngoài ngoại ôn tức là mấy đứa muốn chất uống. À tụi bay ơi, sao vua nói bận người thằng áo. Vua cho nên bận người thằng áo là ai giống như ở trường nhà thành như tôi. Ông vua mới tấm ngộ ra mới chết rồi. Tao bị nó lừa đảo rồi. Thật sự là tao bận người thằng áo. Chẳng có cái áo đâm để nào cả. Về là ông tỉnh ngộ ra rằng là bá quan này là tại vì là muốn giữ cao áo rộng cho nên được lòng mình vui nhận như nó nói là vua mặc áo đẹp. Chứ nếu mà nói là vua không có áo đẹp này nghĩa là cái người này là bất trung, người này bất tính, người này là bất chất, người này là thiếu nhiệm vụ cho nên không thấy được áo đẹp nghĩa là vua. Được lòng phải nói là vua có cái bộ áo đẹp là tại vì người ta đầu độc rồi. Tôi đưa ra cái thủ thuật là mọi người phải nói là vua có áo đẹp thì mới được sống. Đứa nào không có nói là vua có áo đẹp là đứa này không trung không chánh không là hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên là có những khi mà đi nghe cái chỗ đó nghe đi lại cái chỗ đó nghe ông đó nói như là không hiểu cái gì hết. Mà ra hỏi bà nghe sao đó hay quá. Bởi vì nó đồn rồi. Đồn rồi nói là ông này là chính đạo rồi. Ông này đắc đạo rồi. Bệnh đạo nó tuyên truyền có số còn màu tuyên truyền ông này đắc đạo rồi chứng đạo rồi ông này có thần thông ông này có những hóa đàng rồi cho nên lời nói là ông là ai nghe là thành đạo chứng đạo liền à, nghe là phải thấy rồi thì giải quyết liền thành ra là vô nghe là không hiểu gì trơn mà ra hỏi sao tụi chuyện nghe sao đó còn thầy nói có đâu thầy quá chứ nhỉ thầy vừa đúng à, còn anh nghe sao đó đúng chỗ đó hay lắm còn tôi nghe cái tâm hồn tôi mới giải thoát liền bởi vì ta tuyên truyền rồi. Cái sự thật nó nghe không có hiểu gì hết rồi. Đấy là một sự thật mà trong những cái chuyện mà xưa người ta để lại những vấn đề đó phải chú ý đó. Đây là nó càng loạn bất tử như vậy mà mọi người nghe rồi á thấy đều là vì đó cái pháp cao quá mà nghe mà không hiểu. Cái sự thật không phải cao. Cái câu chuyện về cái áo nhà vua đó là một sự thật có trên đời này. Biết bao nhiêu người giai đoạn đó họ bị tiêu tiền, họ bị đầu độc. Ai đi tới đó mà không nói hay là không được. Cái kiểu là người xưa mà Tuấn Quỳnh mà chơi cái kiểu mà lấy tiền của người ta làm một cái chỗ ở ngoài giữa sông mà xa vậy, không có kiểu gì hết. Không có cái gì đẹp hết á. Rồi mọi người đồn nhau đồn đại ra cái chỗ đó coi như ha đẹp đẽ lắm. Rồi người nào cũng là bỏ tiền ra cũng muốn chuồng cũng theo ra coi mà ra đó nhớ chữ á. Nghĩa là nào mà về mà nói lại sự thật á, đó cho đẻ. Có gì là mình cái từ mình nó chửi mình là nếu mình nói sự thật là mình có đẻ sao? Thành ra mới coi rồi tới về về không có gì hết mà hỏi sao đấy? Thì nó nói gì là hỏi coi rồi biết không? Thành ra mọi người cứ bỏ tiền ra mua giấy mua nước thuê đường thuê ghe ra coi rồi coi về như nào không có nói gì cả. Thành ra là có lấy tiền được ngoài, có mình có lấy tiền ngoài. Nói quân co càng loạn mà tới vậy. Rồi người ta làm tưởng là mình, người ta không nghĩ là làm tưởng mình thất hỏi, còn cái vị ấy là xuất phát quá cao siêu. Chứ mà tưởng mà hay là có những người mà tu chuyên chú thiền lớn rồi nhưng mà chưa rõ tâm lý không, cái tâm lý không thì họ chưa rõ, họ cho rằng là nhân cách không mà được chứng đạo. Họ chỉ đáp rằng một chữ đáp bằng một chữ không, hoàn chữ không, họ chẳng biết gì nữa cả. Đấy, hoàng chữ không thì không biết nói gì nữa cả. Vậy mà cũng có người ta nghe đó. Ba là cái hạng tu hành làm người có lý có, họ cho tất cả đều là có, và do tôi nhân do nhận biết vạn pháp là có mà được chứng đạo. Vì vậy nếu có ai mà hỏi đến đạo thì họ chỉ đáp một cái chữ có, ngoài ra không còn nói được gì nữa cả. Bốn là hạng thường giả chấp ngoại cảnh vừa có vừa không, vì quan mang trước cảnh nên tâm cũng rối loạn. Nếu có ai đến hỏi về đạo lý, họ đáp rằng vạn vật cũng có tức là cũng không, trong cái cũng không không phải là cũng có. Chúng nói một cách rối loạn càng bậy không sao đúc kết được vấn đề, do những thứ chấp mắt rối loạn càng bậy như thế mà lạc vào ngoại đạo, lầm mất cái tánh bồ đề. Đó là cái loại ngoại đạo thứ năm, chủ trương lập ra bốn cái thứ lý luận và quanh, gọi đó là càng loạn bất tự. Có những năm trước ở cái quê tôi đã có cái vị đó, thường là nghĩa là không có tắm rửa sạch sẽ gì cả mà không có mặc đồ nữa, nhưng mà người ta đồn nhau ta tới có khi giờ tắm để lấy cái nước đó mũ à. Rồi à, có hỏi tôi gì là yêu nói tầm bậy tầm bạ như là lý lữ lẹo lữ không ra câu gì hết á. Rồi có một cái người mà thường thủ tá hầu cận ông ta đó là dịch, coi như là không dịch vậy đó. Thì dịch nói rằng là ông nói vậy vậy, ông nói vậy 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 đó là do cái người kia, còn ông kia là hoàn toàn như khùng điên lý lữ mà người ta vẫn tin. Ngoài đạo mà, ngoài đạo tức là cái đạo cậu bên ngoài thì gửi gắm tâm hồn cho người khác vậy thôi. Mà trong đó là có người chị của tôi thật sự. Chứ đúng mà nghĩa là cái lúc mà bom đạn nhìn bảy còn như mà chú đi bằng nửa chết nửa sống, hai phần chết một phần sống. Chú đi là về sau chú tỉnh ngộ là nó cũng được tỉnh ngộ ra. Đó là ý với người thần viên. Mà người ta đồn nhau rồi thì nếu mà mình đi tới mà về mà mình nói cho ông này thiền viên cũng ra về tới thì mình làm hay sao? Rồi cứ ú ớ ớ kiểu như là sống quỳnh vậy đó. Thì mình về không nói thật. Thế là người khác, có khác đi, đi về cũng không nói thật. Có khác đi, cứ vậy đó là kéo tới mà nó lại nghe những cái thứ thiền viên vậy.
có nhận được cái này. Đây là phần thâu thơm.
Từ lại tôi nói rằng đây này, cả hai cái này, cái vô tình chúng sanh này đã gọi là nguyên nguyên giác, chúng sanh này đã gọi là nguyên giác.
Là làm cho vui được, nó lấy mình được cái đó. thành ra võ chung cái vạn vật vô tình này nè, nó nằm ở trong sắc thanh hương vị xúc pháp trong đó, đặc biệt là cái hoa dạ và rượu. Mình đã có thường mượn ra mượn rượu giải sầu, sầu làm rượu ngọt, mượn làm rau trong tứ động, đặc biệt là qua rượu. Nhưng mà ta học thật rồi ta cứ mua ra rượu không có làm sao ai cả, mà người bỏ người không có tiết độ, không có điều chỉnh được cái tử lượng của mình, thành ra nó sai thôi. Cho ví dụ như uống chút chút rồi để cho nó dẫn máu, dẫn cơm, dẫn tốt rồi, cho nó khỏe khoắn cho trong tinh thần, thì người đó cũng không phải thật tính cái đó làm sao. Chúng ta có là uống rượu rồi thì á, thì nó thở đầu nó mà mấy người uống rượu tưởng cho là có ngọc hoàng. Ngọc hoàng ngồi giữa nó vàng thấy con uống rượu nó hàng lưỡi lên, tưởng rằng con uống con chơi, chứ nào ngờ con uống rồi con lại lên với cái thèm. Mình cũng vừa không nằm nữa, chính cái rượu đó mới là cái rượu thật đó. Cái việc ra là uống rượu mà chút chút để cho nó ấm cho người, nó ăn cơm cho nó tươi quá để làm việc gì điều đó. Tôi xin chắc là thật không đáng kể đâu. Tôi luôn vừa mùa cái tính của chúng sanh không tự chủ được. Cho nên bảo rằng là vừa có nhất bích bất khả xương thành đối với người tu hành. Nếu mà không có lý do bệnh dạng, một giọt cũng không được uống. Là vì sợ người ta tầm thường lắm. Người ta quên đi, người ta nghĩ người ta không bỏ được. Vì vậy mà gọi là vô tính bất bất khả xương thành. Nếu không có được bệnh dạng, không có phương pháp đại chúng, người tu thử không được uống một giọt. Thất thơ như vậy là tại vì sợ trong tấm của người tầm thường. Thế thì tôi nói vậy có nghĩa là vạn vật vô tình, tại nó không chúng ta bảo lẫn. Vì vậy cho nên vạn vật vô tình ta gọi đó là duyên giác lý, nghĩa là nó là cái chân lý giác ngộ toàn đời nguyên mãn sáng suốt tự bản. Để vạn vật không có tội gì hết, hợp cái này là hợp cái đó đó. Hãy nắm cái được cái đó rồi các vị mới có hiểu cái tuyệt vời của đại thừa đạo Phật. Nhưng mà tôi nói với con người là gọi là mát là, bây giờ mát là pháp là tự tánh của nó viên mãn, giác ngộ toàn đời thanh tịnh sáng suốt không có tội lỗi. Tức là viên giác lý, cái tự lý về cho cái tự tánh viên giác nó nhiều lắm. Đây là con người này, con người chúng ta là hữu tình biết cho nó này, đâu nó cũng có một cái viên giác lý, chúng ta là viên giác lý. Có người nói là con người thì còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý, đó chính là lục căn. Đại chúng tư duy quán chiếu những kinh điển ta đã học rồi. Lục căn có các vị, có căn nào làm cho các vị có tội lỗi không? Mà vấn đề là cái đó đó nha. Học giới lúc cho học, tôi như như chú rồi lực tâm cho các vị không có tâm nào làm cho các vị tội lỗi cả. Thầy học cái chỗ đó là thật thường định cái chỗ đó là coi có phải thật nói vậy mà có phải vậy hay không. Mọi người nói là các vị cho rằng lực tâm mà làm cho các vị tội lỗi hả? Thì không có ông thanh năng ông duy giác ông bồ tát ông thật nào thành thanh năng duy giác bồ tát đọc được cả. Đại lý luận thẩm luận vậy đó, gọi là học thật đó nha. Cái tội thật thì không phải là thật nữa, nó bị nó nha. Thẩm định vậy. Nếu các vị trả lời với tôi rằng là lực tâm của các vị là một cái nguyên tắc của mọi sự như đó, thế thì tôi cho các vị biết rằng sẽ không có được ông thích nào để làm thân nhân. Cũng không có được ông nào có thể thành tâm văn vương giác Bồ Tát, cũng không có ông thành thật. Bởi vì sao? Bởi vì những cái ông mà đức thật đã dưỡng đạo rằng các ông đã chứng được ai đó, ông nó hứng lực tâm vẫn còn còn nguyên đó. Có cái ông mà thật gọi là Bồ Tát lực tâm vẫn còn nguyên đó, thậm chí người quân ra có ông nào mà thành thật rồi lui cho đất rồi chích chữa mũi rồi lưỡi cục rồi dễ ra lưỡi thôi, thấy chưa? Cái gì người quân ra trong đó có thật sao thành thật rồi lực tâm vẫn còn nguyên đó. Thế thì lực tâm đó là nguyên nhân tội lỗi. Cái gì mất tay mỗi lễ phản ứng đây phải là nguyên nhân có đại lỗi. Như vậy là có thể là cái tinh tứ nguyên chất để mọi người đều vốn có không? Đại học cái đó nó mới gọi là học đạo Phật đại thừa lưỡi nghĩa. Như vậy là mọi người có tinh tứ nguyên chất nào ở toàn đầy cho chú thân cảnh lớn. Vương Mão như cho nên ta gọi là vương lớn tứ.
Nào.
Do đó cho nên chú đang nắm hiểu nghĩa để có chữ vương giác rồi. Tức là cái mức chân giác giác ngộ vương mãn toàn đời sáng suốt thân cảnh bản nguyên của bạn vật hữu. Hữu tâm thì gọi là vương giác tứ. Mà cái lúc tấm giác ngộ toàn này viên mãn thanh tịnh bản nguyên cái dạng mà vô tình thì gọi là viên giác tứ. Viên giác lý là cái chân lý về cái tự tánh viên giác. Viên giác tứ là cái chân tứ tự tánh viên giác mà vốn có từ xưa tới nay. Từ vô thử những cái chân như cái đức tính này vẫn có. Còn này thanh tịnh cho biết bản nguyên cách cùng pháp lý.
Nào, vì vậy cho nên ta học như thế rồi để tập.